Còn bây giờ còn chỗ dùng của Sơn Tăng, tức là của ngài Lâm Tế đó, hiện nay thì chân chánh thành hoại, đùa giỡn thần biến vào tất cả cảnh, tùy chỗ đều vô sự, cảnh chẳng thể chuyển đổi. Chỉ có người đến tìm kiếm, ta liền ra xem hắn, hắn chẳng nhận biết ta, ta liền mặc nhiều thứ áo. Người học cứ nhắm vào trong lời nói của ta mà khởi hiểu. Đây ngài Lâm Tế á, thì ngài nghĩa là coi như là chân chánh thành hoại, tức là ngài đùa giỡn thần biến. Thần biến nghĩa là biến hóa nó không qua lường, tức là khi mặc áo này khi mặc áo kia, khiến cho người nghĩa là sao, đó là để khiến cho người quên hết những cái phương tiện đi, mặc áo không, khi mặc áo này khi mặc áo kia, để cho người thấy là đó là những chiếc áo thôi, để mà ngài lột ra hết mọi chiếc áo đó, để cho người thấy thấu vào cái thật, vượt qua những cái phương tiện đó. Cho nên đây ngài mới nói rằng, nghĩa là chỉ có người đến tìm kiếm ngài á, thì ngài liền ra xem hắn vậy thôi. Đến tìm thì ngài liền ra xem, tức là không có một cái pháp gọi là cố định gì để cho hết á, tùy người đến thôi, tùy người đến thì ứng dụng vậy thôi. Cho nên nhưng mà như vậy thì ngài nói như vậy thì người đến đó không có nhận biết ta, cho nên ta mới liền mặc nhiều thứ áo. Khi mà anh vừa đến thì ngài liền ra xem liền, thì nếu mà người mà lanh mắt á thì ngay đó trực tiếp thầy trò thấy nhau liền. Còn không thấy được cho nên ngài phải mặc nhiều thứ áo. Nhiều áo tức là phải nói thế này nói thế kia, đó là những cái áo thôi, nhưng mà người học không có thấy được, cho nên là cứ nhắm vào trong những cái lời nói đó mà khỏi hiểu. Thì như vậy đó là sao, đó là hiểu trên chiếc áo thôi. Mà ở đây á, ngài muốn mình sao, là phải dám đụng thẳng vào ngài đó, đụng thẳng vào ngài chứ có kẹt ở trên cái áo. Mà còn kẹt trên cái áo đó là không đụng được ngài. Đó bám trên cái áo thôi, tức là trên những cái phương tiện, trên những cái lời nói chữ nghĩa mà hiểu. Ngài bảo khổ thai, kẻ chọc mù, người không mắt cứ bám vào chiếc áo ta mặc, nhận lấy xanh vàng đỏ trắng, ta liền cởi quách vào trong cảnh thanh tịnh. Người học vừa thấy liền sanh thích thú, ta lại cởi luôn. Người học điên loạn mờ mịt phát cuồng, chạy bảo là ta không áo. Ta liền nói với hắn, ngươi biết ta mặc áo người chăng? Chợt soi đầu lại liền nhận ra ta xong. Nghĩa là cái người không mắt đó bám vào những cái chiếc áo của ngài mặc đó mới nhận lấy những cái xanh vàng đỏ trắng, tức là sao, tức là theo những cái lời của ngài nói đó, rồi cái hiểu thế này hiểu thế kia, đó là những cái chiếc áo thôi. Nói bồ đề thì họ hiểu bồ đề là giác, niết bàn hiểu niết bàn là vô sanh, thì tức đó là theo những cái chiếc áo đó để mà hiểu thôi. Cho nên là ngài cuối cùng thì sao, ngài mới cởi quách hết, cởi quách hết mọi chiếc áo đó, cởi hết mọi chiếc áo đó mới vào sao, vào trong cái cảnh thanh tịnh, tức là buông hết mọi cái ngôn ngữ, mọi cái phương tiện đó để vào trong cái còn lại một cái thanh tịnh thôi. Nhưng mà thanh tịnh cũng là cảnh. Tức là sao, tức là giống như mình á, đây là ông nói là khi mình quên được những cái kiến giải, những cái phương tiện đó không, thì rồi mới cũng bám vào một cái không, bám vào một bên thanh tịnh thôi, buông được những cái phương tiện bên ngoài, còn bám vào cái thanh tịnh bên trong. Cho nên ngài mới nói là người học người thấy được cái thanh tịnh như vậy đó không, thì thích thú ngài mới cởi luôn. cởi luôn thì sao, người học liền chới với, không còn chỗ bám gì nữa, cho nên mới chới với. Bởi vậy cho nên nó bỏ có được cái không cũng bỏ không luôn nữa, có cũng không cho nhận, không cũng không cho nhận luôn, thì giờ làm sao đây. Cho nên người học chới với, không cho phân biệt gì hết, mà mình thì luôn luôn thì sống là sống theo cái phân biệt. Bây giờ bảo bỏ hết những cái phân biệt cái thì liền chới với, cho nên nhiều người mới sợ hết phân biệt rồi thì thành ra giống như cây đá hay sao không biết gì hết sao, cho nên cái sợ. Cho nên đây mới nói là người học mới điền điên loạn mà mờ mịt phát cuồng, chà bảo là ta không áo. Thì ta mới nói với hắn sao, ngươi biết ta mặc áo người chăng? Không là không những cái áo bên ngoài đó, nhưng còn có cái áo người, tức là sao. Đây là để muốn nói lên mình trước là còn có cái tướng để hiểu, còn có cái lý để mình nhận là sao? Còn có tướng để hiểu, còn có cái lý để nhận đó, thì đều là còn có cái đối tượng để mình bám bên ngoài, cho nên cái đó chưa phải. Cho nên là cuối cùng rồi á, ngài cũng phá hết, nghĩa là không có cái tướng gì để hiểu, không có cái lý gì để nhận hết, là vốn không có một pháp gì để cho người hết, thì bám vào đâu để hiểu? Thì nghe nói tới đó thì người học nghĩa là liền nghĩa là coi như là mờ mịt phát cuồng, nhưng không có chỗ gì để bám thì về ra sao đây, học để làm gì? Cho nên ngài mới bảo là ta, thì nói với là người biết ta mặc áo người chăng, nên là buông sạch hết mọi cái hiểu biết theo ngôn ngữ văn tự, thì còn lại cái gì đang hiện hữu đây? Nghĩa là buông hết mọi cái hiểu, mọi cái biết theo ngôn ngữ văn tự, tức là những cái mà hiểu biết mình vay mượn đó, thì còn cái gì đang hiện hữu đây? Cái biết mà không có đối tượng này, đâu phải, tức là nó buông hết, thì còn có gì biết sợ đây? Đó, cái gì biết chơi với đây? Thì như vậy đâu có mất. Nhưng mà bởi vì mình quen cái bám vào bên ngoài rồi, cho nên không cho bám cái thì liền sợ. Chứ còn biết sợ thì nó chưa mất. Phải không? Mất thì hết biết sợ. Cho nên đó là cái rõ ràng. Cho nên ngài bảo người biết ta mặc áo người chăng, đó. Buông hết nhưng mà không phải là không còn gì hết. Gọi là khi mà đoạn dứt hết các duyên rồi thì sao? Đó. Thì như ngài Huệ Khả ngài bảo đó, rõ ràng thường biết nói không thể đến, đoạn dứt hết các duyên nhưng mà không phải đoạn diệt, không phải không còn gì hết đó. Mà lúc đó thì cái rõ ràng thường biết, cái biết nó luôn luôn hiện hữu sờ sờ trước mặt, thì cái đó không có gì diễn tả được hết đó. Cho nên gọi là chợt soi đầu nhận lại thì liền xong đó. Thì ngài đã đủ hết đó. Cho nên nghĩa là ngài có lần mình thì mình sống thì sống với những cái chuyện dễ bên ngoài quen đó. Cho nên ngài Triệu Châu có lần ngài hỏi ngài vị tăng một ngày vậy đó, thì ông xem bao nhiêu kinh, một ngày ông xem bao nhiêu kinh, thì ông tăng nói là một ngày á thì con xem hoặc là 7-8 quyển hoặc là chục quyển. Thì ngài Triệu Châu ngài bảo như vậy thì xà lê chẳng biết xem kinh, ông xem vậy là ông chẳng biết xem kinh. Thì ngài vị tăng mới hỏi chứ còn hòa thượng một ngày xem bao nhiêu kinh, thì ngài nói là ta một ngày chỉ xem chữ một ngày chỉ xem chữ, một ngày xem 7-8 quyển kinh. Tưởng ra nói như vậy là hay, thấy không? Thì như vậy đó là theo nghĩa là sao, theo chữ nghĩa hết. Còn ngài á, ngài xem chữ thôi thì đó chữ gì? Thấy chữ đó thì biết thấy được ngài thôi, khỏi cần phải xem nhiều, thấy không? Đó là ngài muốn đánh thức mình đó, phải thấy trở lại chính mình chứ có theo cái chữ nghĩa bên ngoài. Thì ở đây cũng vậy đó, bởi vì mọi cái danh từ, mọi cái lý lẽ thì đều là cái áo mặc, chữ nghĩa danh từ lý lẽ đều cái áo mặc. Còn nếu như không áo thì sao? Cởi áo mặc ra hết, không áo, không áo thì nó cái người có mất đâu không? Không là không áo thôi, còn người đâu có không đâu. Thì vậy cũng vậy, buông hết mọi cái đó nhưng mà thì mới trả về cái biết chân thật gọi là từ nguyên thủy. Còn cái kia là cái áo mặc, tức là cái mình vay mượn, vay mượn từ nhỏ tới lớn, từ nhiều đời nó quân tập. Buông hết những cái đó thì còn lại là mới là cái nguyên thủy của mình. Cho nên đừng có sợ, nghĩa là cởi áo hết là không còn gì hết. Cho nên đoạn kế tiếp ngài mới bảo đại đức, ông chớ nhận cái áo, áo chẳng biết cử động, chớ nhận cái áo nó không biết cử động, những cái chữ nghĩa danh từ đó, cái đó nó không có phát sáng được. Mà chính cái người hay mặc áo, có cái áo thanh tịnh, có cái áo vô sanh, có áo bồ đề, có áo niết bàn, có áo tổ, áo phật đó, chính cái người hay mặc áo đó thì cái người đó mới có đủ hết mọi cái áo, còn cái áo đó thì cái đó nó không có biết cử động gì đâu. Cho nên mình phải thấy được cái người mặc áo, chứ đừng có bám trên cái áo. Mà thấy được cái người mặc áo, sống được cái người mặc áo này, thì mình đủ hết mọi cái áo, tiếng là đủ hết mọi cái diệu dụng. Thì lúc đó sống được cái đó rồi thì nói Bồ Đề cũng được, nói Niết Bàn cũng được, nói Vô Sanh cũng được, phải không? Có đủ hết. Còn chưa thấy được người này bám trên cái áo thì bị người ta lột cái áo ra cái thì liền chơi với, phải không? Đại đức chỉ có tiếng gọi, lời nói thải đều là sự biến đổi của chiếc áo, do từ huyệt khí hải dưới rốn kích động khí lên đôi hàm răng mà phát ra thành câu có ý nghĩa biết rõ là quyển quá. Đây thì ngài nói rõ ha, cái ngôn ngữ nói ra đó là nó cũng thuộc về cái gọi là cái nhân duyên thôi, đều là cái tánh rỗng thôi, cho nên mới gọi là sự biến đổi của chiếc áo thôi. Tức là ở dưới này khí giữ việc khí hải này nè, nó mới kích động lên, rồi hàm răng miệng lưỡi này nó mới co, nó uống nó mới nói ra. Thì như vậy đó là cái nhân duyên thôi, chứ không có cái tánh thật. Bởi vậy mà trong kinh Lăng Già đó không, có đoạn ngài có nói là nghĩa là có những cái cõi nước họ không dùng ngôn ngữ mà cũng làm xong được mọi Phật sự không? Cho nên gọi là có cõi nước, có cõi nước á thì chỉ nhìn nhau mà làm Phật sự thôi, không? Rồi có cõi nước, thí dụ như trong kinh Di Ma Cật á, như cõi nước chúng hương đó, chỉ nghe mùi hương thôi mà ta đắc đạo. Thì vậy đâu phải là do ngôn ngữ, phải cần ngôn ngữ mới được. Ngôn ngữ nó không phải có tánh thật, nhưng mà mình phải khéo ở cái thế giới của mình đó, tức là thế giới của mình đây á, thì phải đi từ cái âm thanh, dùng ngôn ngữ nói. Nhưng mà có những thế giới chỉ nhìn nhau thôi. Cho nên trong kinh Lăng Già có dẫn, ví dụ như có những cái loài như là con kiến rồi đó, nó đâu có nói năng gì, nhưng mà nó cũng làm xong hết công việc của nó, phải không? Tất nhiên như con kiến ở kia thì những con kiến nó có những cái tổ chức còn hay mình nữa, phải không? Nhưng con ong cũng vậy, ong nó cũng có những cái tổ chức của nó, nhưng mà nó đâu có ngôn ngữ, nó chỉ khi là nó gặp nhau khi nó bay nó uống, nó lượn múa mấy vòng đó thì nó có những ký hiệu của nó, thì nó hiểu nhau, nó cũng làm xong chuyện của nó. Còn kiến như vậy, phải không? Đi đụng cùng đầu nhau ra thì cũng nói nhau rồi. Thì vậy đâu phải là ngôn ngữ. Cho nên mà cái này thì chính ngay thế giới mình có những lúc cũng vậy thôi. Thí dụ như ngài Linh Văn thì ngài thấy qua đào, nhìn qua đào cái thì ngài ngộ đạo thôi, đâu có nói năng gì, qua đào đâu có nói tiếng nào, phải không? Mà nghe mùi hương thì cũng sáng được đạo, như ông Hoàng Sơn Cốc, Hoàng Sơn Cốc với ngài Hỏi Đường đi nghe mùi hoa quế đó, thì như vậy là cái không phải là cái ngôn ngữ là nó có tánh thật, mà mình phải khéo để chứ có kẹt trên cái đó cái ngôn ngữ đó. Đại đức bên ngoài phát ra nghiệp lời nói, nên là bỏ cái phết này, tức là bên ngoài phát ra nghiệp lời nói âm thanh, bên trong mới biểu hiện cái pháp tâm sở, do nghĩ mà có niệm thải đều là áo. Ông nhận chiếc áo nó mặc như thế cho là thật hiểu, dẫu trải qua số kiếp như bụi cũng chỉ là y thông.